Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật mùng 9 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Tội lỗi con người. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Lời cầu Đức Mẹ Amsterdam dạy bà Ida Johanna Pierdeman. Sau đây là phần tin tức do anh Phương và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích những người thiện nguyện thuộc hội những bàn tay mở tại Argentina thực thi lòng thương xót. Hiệp hội này được thành lập năm 1992 ở Villa de Mayo, thủ đô Buenos Aires, dưới sự hướng dẫn của cha Argen Gorsis dòng tên và có khẩu hiệu là yêu thương và phục vụ. Đích thực của hội là phục vụ, thăng tiến và trả lời phẩm giá cho những người túng thiếu nhất. Các thành viên hiệp hội đang nhóm họp toàn quốc tại thành phố Santa Fe từ ngày 7 đến 9 tháng 10 này, với chủ đề Lòng thương xót, hành trình từ con tim đến đôi bàn tay. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến hai sự tích trong phúc âm, người Samaritano nhân lành và Chúa Giêsu cảm thương trước đám tang con trai bà quá thành Na-im. Ngài nhấn mạnh đến sự động lòng thương của người Samaritano trước người bị cướp đánh bị thương và nằm bên vệ đường, và lòng cảm thương của Chúa Giêsu trước tình cảnh đau thương của bà quá bị mất con. Ngài phân biệt tình cảm thương xót với lòng thương xót chân thật. Đây không phải chỉ là một tâm tình thương người, cảm thương trước đau khổ của người khác. Đức Thánh Cha khuyến khích những người thiện nguyện hãy cầu xin Chúa ban ơn thương xót, vì đây là một ơn của Chúa. Con đường duy nhất để có lòng thương xót, đi qua chính tội lỗi của mình, được nhìn nhận và được Chúa tha thứ. Chỉ người nào cảm thấy mình thực sự được Chúa thương xót, thứ tha tội lỗi, thì mới có thể có lòng thương xót chân thực. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, lòng thương xót là một hành trình của con tim tới đôi bàn tay. Tôi phải làm gì đây? Mở đôi bàn tay hay mở rộng tim tôi? Thưa cả hai, các bạn hãy để cho con tim mình bị thương tổn vì sự lầm than của bản thân và của tha nhân.
Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, cổ võ sự thinh lặng trong phụng vụ và cổ võ sự cải tổ phụng vụ. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây tại Trung tâm Thánh Louis của Pháp ở Roma, chiều ngày 6 tháng 10 vừa qua, trong buổi giới thiệu cuốn sách mang tựa đề Sức mạnh của thinh lặng. Trong cuốn này, Đức Hồng Y Sara người Junia mời gọi vun trồng một ngôn ngữ mới với Thiên Chúa qua sự chay tịnh, chiêm niệm, hồi niệm và những lúc cầu nguyện nồng nhiệt. Đức Hồng Y cũng cho rằng cải tổ phụng vụ là điều cần thiết và liên quan đến tương lai của giáo hội. Cuốn sách chia làm hai phần. Phần đầu có 365 giới luật mời gọi thinh lặng, xoay quanh những câu hỏi của Nicolas Diaz. Phần thứ hai là cuộc đối thoại với cha Dimas de Lassus, bề trên đan viện Sartre bên Pháp, nơi mà Đức Hồng Y Sara đã lưu ngụ một thời gian. Về ước muốn cải tổ phụng vụ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng vụ minh xét rằng, ước muốn cải tổ này không hề mâu thuẫn với sự tùng phục và vâng lời của tôi đối với quyền bính tối cao của giáo hội. Tôi thành tâm muốn phụng sự Thiên Chúa, giáo hội và Đức Thánh Cha. Công trình cải tổ sẽ được thực hiện, dù có những tiếng nghiến răng, nhưng nó sẽ đến, vì đã đến lúc đi vào trong thinh lặng phụng vụ. Theo Đức Hồng Y Sara, người lắm miệng chỉ có thể xa rời Thiên Chúa, không có khả năng thực hiện những hành động linh đạo sâu xa. Trái lại, người thinh lặng là một người tự do, theo mức độ không ai có thể cướp mất sự thinh lặng của họ.
Lisbon, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chào mừng việc bổ nhiệm cựu thủ tướng Bồ Đào Nha. ông Antonio Guterres làm tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, các giám mục Bồ Đào Nha ca ngợi ông Guterres là người có cảm thức sâu xa về nhân đạo và đức tin, đồng thời khẳng định rằng chúng tôi hy vọng với lòng can đảm, đối thoại và quyết tâm, ông có thể đương đầu với mọi thách đố lớn trong chương trình hành động của thế giới ngày nay, luôn tìm kiếm hòa bình, các giải pháp ôn hòa và phát triển những quan hệ thân hữu giữa các quốc gia. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm trong tuần tới đây để phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Antonio Guterres với nhiệm kỳ 5 năm. Ông sẽ thay thế ông Ban Ki-moon, người đại hàn, vào đầu năm tới. Tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vốn thuộc Đảng Xã hội Bồ Đào Nha và là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Hồi đầu thập niên 1970, khi còn là một sinh viên đại học ở Lisbon, ông đã thành lập nhóm Ánh Sáng, với sự hỗ trợ của các cha dòng Francisco. Nhóm này hoạt động với những người nghèo sống tại thủ đô. Trong số các thành viên của nhóm có ông Marcelo Rebelo de Sousa, đương kim Tổng thống Bồ Đào Nha.
Manila, nhiều giám mục tại Philippines phê bình dự luật công nhận hôn nhân đồng phái mới được đệ trình tại Quốc hội. Đức cha Ramon Aquiles, Tổng giám mục giáo phận Lipa, nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua rằng, đó là điều trái ngược với nền văn hóa của chúng tôi. Không phải hễ các nước khác có thứ hôn nhân đồng phái như vậy, thì chúng tôi phải bắt chước. Đức cha Ernesto Antioco, giáo mục giáo phận Cupao, nhấn mạnh rằng, hôn nhân như Thiên Chúa muốn là hôn nhân được ký kết giữa người nam và người nữ. Tại Á Châu, ngoài Đông Timor, Philippines là quốc gia duy nhất có đại đa số dân là tín hữu công giáo, với 80% dân số. Trong tuần này, Chủ tịch Quốc hội Philippines, ông Pantaleon Alvarez, đã đệ trình dự luật về việc du nhập hôn nhân đồng phái, gọi là khế ước dân sự, cho các cặp đồng tính luyến ái. Ông Alvarez là người theo Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông nói, chúng tôi không xen mình vào những công việc của giáo hội. Nếu giáo hội không muốn thức hôn nhân đồng phái, thì cũng chẳng thành vấn đề. Điều tốt đẹp trong nền dân chủ là chúng ta có thể thảo luận về tất cả mọi sự, và sau cùng thì chỉ có đa số là kẻ thắng. Hồi tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Philippines đã loan báo sẽ thiết lập một hệ thống nâng đỡ tinh thần cho những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ. Giáo hội phải săn sóc mục vụ cho những người cảm thấy bị thu hút bởi người đồng phái, đồng thời truyền đạt cho họ toàn bộ giáo huấn của Hội Thánh về tính dục chân chính.
Cũng liên quan đến hôn nhân đồng phái, Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Vatican, cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về vụ scandal lớn, hai cụ nữ tu thừa sai kết hôn với nhau. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Federica, 44 tuổi người Italia, và Isabel, 40 tuổi người Nam Mỹ, đã kết hôn với nhau ở Torino, Bắc Italia. Cả hai nguyên là nữ tu thừa sai dòng Phanxin, đã quen biết nhau trong chuyến đi tại nước Guinea-Bissau, bên Phi Châu. Trong sứ điệp Twitter, Đức Tổng Giám mục Becciu viết, nỗi buồn lớn lao hiện rõ trên khuôn mặt Đức Thánh Cha khi Ngài đọc thấy tin hai cụ nữ tu kết hôn với nhau. Báo Cộng Hòa số ra ngày 7 tháng 10 đã đăng bài phỏng vấn dài hai cụ nữ tu. Cả hai đều đòi giáo hội phải làm lễ cưới cho những người đồng phái. Italia là nước cuối cùng trong Liên hiệp Âu Châu du nhập hôn nhân đồng phái.
Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMECE, chào mừng việc phê chuẩn của Liên hiệp Âu Châu đối với Hiệp ước về khí hậu. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 10 vừa qua tại Bruxelles, các giám mục Liên hiệp Âu Châu hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sớm có thể hành động một cách mau lẹ và trong tinh thần trách nhiệm về những vấn đề khí hậu. Nay các tác nhân trên bình diện địa phương và quốc gia được kêu gọi cộng tác chặt chẽ với nhau để thi hành hiệp ước này. Ủy ban COMECE cũng khẳng định rằng lợi nhuận kinh tế và khả thể thực hiện về kỹ thuật không thể là những tiêu chuẩn duy nhất trong việc tìm kiếm các biện pháp. Công ích về lâu về dài của thế giới phải chiếm ưu thế. Hồi tháng 12 năm ngoái, 196 quốc gia và tổ chức đã thông qua Hiệp ước về khí hậu tại Paris. Hiệp ước dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, để hiệp ước có hiệu lực, cần có sự phê chuẩn của 55 nước đã ký kết. Các nước này chiếm 55% số lượng than khí thải ra.
Beirut, trong những ngày này, từ 7 đến 10 tháng 10, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm tại Beirut. Cao điểm trong cuộc viếng thăm là thánh lễ truyền chức giám mục chiều thứ Bảy hôm qua, 8 tháng 10, cho Đức cha Cesar Esseza, tân đại diện tông tòa giáo phận thủ đô Beirut. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sandri cũng gặp Đức Hồng Y Pekararai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, và các thành viên của Hội đồng Giáo hội Công giáo Siro vừa kết thúc khóa họp trong những ngày này. Sau cùng, Chủ nhật hôm nay 9 tháng 10, Đức Hồng Y sẽ viếng thăm các trại tị nạn do Hội hiệp sĩ Manta đảm trách.
Cũng liên quan đến Giáo hội Đông Phương, hôm 4 tháng 10 vừa qua, tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, ba vị thượng phụ tại Syria đã gặp ông Jan Fijen, tân đặc nhiệm về vấn đề tự do tôn giáo thuộc Liên hiệp Âu Châu. Ngoài ra, ba vị thượng phụ cũng gặp Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu là ông Jean-Claude Juncker. Ba vị là Đức Thượng phụ Ignatius Afrem II, giáo chủ chính thống Syriac, Ioannes Yazizi, giáo chủ chính thống Hy Lạp, và Gregorio Balaham, giáo chủ công giáo Hy Lạp Menkit. Cả ba vị đều có tòa ở thủ đô Damascus của Syria. Hồi tháng 8 năm nay, các thượng phụ và giám mục ở Iraq, Syria, Liban, Ai Cập, Jordani và Israel, Palestine đã gửi thư cho Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu để kêu gọi tiếp tục dấn thân nhiều hơn nữa để chấm dứt chiến tranh tại Syria. Ngoài ra, các vị cũng mong muốn có sự cộng tác lâu dài trong vấn đề hồi hương những người tị nạn, cũng như tái thiết các di tích văn hóa và tôn giáo tại Trung Đông.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin cho biết đón nhận niềm vui như mẹ Maria.
Lòng yêu mến mà những người con dành cho mẹ Maria thật đặc biệt. Có cả một tháng năm để dâng lên mẹ những đóa hoa tươi xinh cùng tấm lòng đơn sơ nhỏ bé. Có cả một tháng mười để dâng lên mẹ những lời kinh mân côi nhẹ nhàng râm ran khắp các xóm làng. Có cả một niềm vui rất riêng mà mẹ Maria tặng ban cho con cái trong từng lời kinh ấy. Ước gì chúng con cảm thấy và nhận được niềm vui như mẹ. Có một mùa vui với năm sự vui, nhưng niềm vui của mẹ đâu phải là tình trạng vui sướng hay cảm xúc sốt sắng. Niềm vui của mẹ là những hành động rất cụ thể trong đời sống. Mẹ lắng nghe lời truyền tin, đón nhận ngôi lời Thiên Chúa vào cung lòng. Mẹ đi thăm bà chị họ, mẹ sinh hạ hài nhi Giê-xu nơi hang đá. Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi và dâng trong đền thánh. Mẹ đi tìm và gặp Chúa Giê-xu trong đền thánh. Mẹ ơi, con nghe người ta khi thì than phiền về cái này, lúc thì tỏ ra vui sướng về cái kia. Nhiều khi con nhớ cầu nguyện với mẹ để xin ơn bình an. Giờ nghĩ lại, con chợt nhận thấy, con chưa chú tâm tự hỏi xem mình đang tìm loại niềm vui nào. Xem mình muốn mẹ chuyển cầu cho mình kiểu niềm vui nào. Con đọc kinh cũng nhiều, lần chuỗi mân côi không ít lần, nhưng con thường quên xin mẹ chia sẻ với con niềm vui của mẹ. Xin lỗi mẹ, vì con thường chỉ quan tâm niềm vui của riêng con. Tĩnh lặng đôi chút, suy đi ngẫm lại, con thấy niềm vui của mẹ thật khó hiểu và không dễ đón nhận. Người ta thường chúc nhau vạn sự như ý, Thế mà mẹ lại lắng nghe ý của Thiên Chúa. Người ta thường muốn khẳng định vị thế của mình, còn mẹ lại khiêm tốn sẵn lòng cộng tác vào lời mời từ Thiên Chúa. Người ta thường vui khi đi tìm cái gì là an toàn chắc chắn, còn mẹ khi chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần thì đồng nghĩa là đón lấy toàn những bất chắc. Thế nhưng, con thấy cái hay của mẹ là không hiểu làm sao mẹ có thể nghe thấy Thiên Chúa nói với mẹ. Khi mẹ mau mắn vui bước đi thăm bà chị họ, khi mẹ đem niềm vui tới cho gia đình chị họ và em bé Gioan nhảy mừng trong dạ mẹ, khi mẹ và bà Elizabeth cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, con dần thấy rõ hơn, niềm vui trong mẹ không tầm thường chút nào, vì niềm vui này không có chỗ cho sự sợ hãi của bản thân, không có chỗ cho những toan tính, không có chỗ cho những tác động lèo lái của dư luận. Niềm vui của mẹ rất tinh tuyền và vững chắc, niềm vui ấy không đến từ thế gian nhưng đến từ Thiên Chúa. Và hiệu quả của niềm vui là tình người được chứa chan giữa hai người mẹ, giữa hai người con trong dạ. Ngày mẹ sinh hài nhi Giê-xu trong hang đá, con thấy đâu có gì mà vui. Bây giờ lễ Giáng sinh, người ta tổ chức vui thế thôi, chứ hồi đó chắc là buồn lắm. Bé Gioan ra đời, còn có tiệc mừng, còn có bà con họ hàng láng giềng thăm viếng. Mẹ thì ở ngoài đồng, trong hang đá, giữa đêm giá lạnh. Nghĩ đến đây, con vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Thế mà mẹ vẫn vui. Đúng là kiểu công bằng của Thiên Chúa, chẳng dễ hiểu như thói thường. Kể ra thì vẫn có nhiều lý do để vui. Em bé Giê-xu vẫn được mẹ và cha nuôi Giuse chăm sóc tận tình hết sức. Không có người thân, nhưng có những mục đồng tốt lành thân thiện thăm viếng. Dù sinh trong cảnh nghèo hèn, mà lại có ba vua từ phương Đông khổ công kiếm tìm để bái lạy. Dù không nhà, nhưng có hang đá với những chú bò lửa thân quen, có cánh đồng, có những gì là rất hòa mình vào thiên nhiên đất trời. Lại có cả thiên thần hát mừng nữa. Tính đi tính lại, chẳng ai nghèo khó như Thiên Chúa, nhưng cũng chẳng ai giàu có bằng Ngài. Chỉ có điều, cái nghèo và cái giàu của Thiên Chúa không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng muốn đón nhận. Đến sự thứ tư của mùa vui, con bắt đầu thấy ngưỡng mộ và yêu mến mẹ nhiều hơn. Vì từ đầu tới giờ, những gì Thiên Chúa làm cho mẹ toàn là những biến cố độc nhất vô nhị. Thế mà mẹ vẫn sống âm thầm giữa mọi người, như mọi người. Mẹ không la to nói lớn, mẹ vẫn sống như một người thường dân giữa bao người. Mẹ tuân theo lề luật để ẵm Giê-xu nhỏ lên đền thờ mà dâng cho Thiên Chúa. Được vâng lời của mẹ thật nhẹ nhàng, tự nguyện, dứt khoát, tinh tế và kín đáo. Tuy thế, có một sự hụt hẫng không hề nhẹ trong con khi gẫm sự thứ năm. Gần gũi thân thiết Chúa Giê-xu như mẹ, vậy mà vẫn có lần mẹ nghĩ khác Chúa. Mẹ cứ nghĩ là Chúa đi trong đám bà con để trở về nhà, mẹ không biết Chúa ở lại đền thờ. Thêm nữa, lần này Chúa cũng không nói cho mẹ trước. Niềm tin tưởng và lòng yêu mến giữa hai mẹ con bền chặt đến thế, vậy mà còn phải gặp thử thách. Nhưng điều tuyệt vời là mẹ đã tìm thấy Chúa, tiếng nói trong cõi lòng mách bảo mẹ biết đường để tìm Chúa. Ba ngày đằng đẵng trong cuộc kiếm tìm, sau ba ngày khi gặp con mẹ phải thốt lên câu hỏi, tại sao? Chúa cũng rất lạ, Chúa không đáp lại bằng câu trả lời lý do mà Chúa hỏi lại, tại sao? Thánh Luca kể lại rằng, khúc này mẹ Maria và Thánh Giuse không hiểu lời Chúa Giê-xu nói. Không hiểu, chưa hiểu, không có nghĩa là mối tương quan bị rạn nứt, mà lại có nghĩa là mở ra chiều sâu mới cho mối tương quan. Cậu bé Giê-xu tiếp tục sống cuộc đời bình dị của người làm con vâng lời cha mẹ. Mẹ Maria thì hằng ghi nhớ mọi điều và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúa Giê-xu thực sự là tâm điểm niềm vui của mẹ. Nhìn lại, niềm vui của riêng con thật nông cạn và hẹp hòi. Niềm vui của mẹ thật sâu xa và bao la. Mẹ ơi, xin cho chúng con biết đón nhận niềm vui như mẹ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc với đề tài Tội lỗi con người.
phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài tội lỗi con người. Thưa cha, giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng đời sống con người là nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Thế thì làm thế nào con người có thể nhận biết Thiên Chúa thưa cha?
Thiên Chúa toàn năng và tốt lành đã tự sáng tạo con người để con người được thông phần vào sự sống diễm phúc của người. Vì vậy ở mọi nơi và mọi thời, người muốn ở gần con người, người kêu gọi con người, giúp con người tìm kiếm người, nhận biết và yêu mến người hết sức mình. Thánh Augustino nói, Thiên Chúa đã sáng tạo chúng ta mà không có chúng ta, nhưng người không muốn cứu vớt chúng ta mà không có chúng ta. Đúng vậy, Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh người, và đã gieo vào tâm hồn con người nỗi khao khát khôn nguôi là được nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Vì vậy Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người lại với người, vì chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc chân thật.
Thiên Chúa là tình yêu nên người tạo dựng con người vì tình yêu và mong muốn con người sống trong tình yêu. Con người có quyền tự do đón nhận hay từ chối tình yêu Thiên Chúa không ạ?
Con người được tự do đón nhận tình yêu Thiên Chúa và phó thác đời mình cho Đấng tạo dựng nên họ. Tuy nhiên con người có thể từ chối hoặc quên lãng Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa lại không ngừng kêu gọi họ tìm kiếm người để được sống và được tìm hạnh phúc. Sự tìm kiếm này đòi hỏi con người phải có nỗ lực của trí tuệ, ý chí ngay thẳng và tâm hồn thành thật, cũng như nhờ những chính từ của những người khác để giúp họ tìm kiếm người. Vì thế do tình yêu Chúa Kitô thúc bách, các tín hữu Kitô mang ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống đến với những người không biết Thiên Chúa hoặc từ chối Thiên Chúa.
Thưa cha, tội lỗi là một thực tại vừa cụ thể lại vừa mơ hồ. Xin cha giải thích thêm về những khía cạnh liên quan đến tội lỗi được không ạ?
Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo định nghĩa tội lỗi theo nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, tội lỗi là sự lỗi phạm đối với tình yêu đích thực, đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Thứ hai, tội là một lời nói, một hành vi hoặc một ước muốn nghịch với lề luật vĩnh cửu. Thứ ba, tội là hành vi, lời nói hoặc ước muốn phạm đến Thiên Chúa. Như tác giả Thánh Vịnh đã tuyên xưng, con đã phạm tội chống Ngài, chống lại một mình Ngài. Con đã làm điều bị coi là điều ác trước mặt Ngài. Thứ bốn, tội lỗi chống lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta và khiến trái tim ta lìa xa tình yêu đó. Cũng như tội nguyên thủy, tội lỗi của ta là một sự bất tuân phục, một sự phản loạn chống lại Thiên Chúa, do ý muốn của ta muốn trở nên như các thần linh, biết phân biệt thiện ác. Thứ năm, tội là một sự yêu mến bản thân mình đến mức khinh chê Thiên Chúa.
Thưa cha, Thiên Chúa đã tuyển chọn và ký kết giao ước với dân Israel tại núi Sinai. Qua Môi-se, người ban cho dân luật pháp của người để họ công nhận và phụng sự người là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và đích thực. Môi-se đã nói với dân Israel, anh em phải biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em và là Thiên Chúa thật. Tác giả Thánh Vịnh cũng lập lại lời tương tự, hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta, ta là dân người. Thế thì xét từ nguyên thủy, tội lỗi con người là không muốn nhìn nhận hoặc tôn thờ Thiên Chúa, có đúng thế không thưa cha?
Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết như sau. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ lại thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Họ đã theo những thần giả thay vì Thiên Chúa thật. họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nói tóm lại, con người tôn thờ tạo vật thay vì tôn thờ Thiên Chúa là tội lỗi nặng nề chống lại Thiên Chúa. Con người tự tạo cho mình một Thiên Chúa như dân Israel xưa đã đúc bò vàng để tôn thờ thay thế Thiên Chúa. Vai trò bị đảo lộn hoàn toàn. Thiên Chúa là thợ gốm và con người là chiếc bình. Bây giờ, con người trở thành thợ gốm và Thiên Chúa trở thành chiếc bình do con người nhào nặn theo sở thích của mình.
Xin Cha cho biết về những hậu quả tai hại của tội lỗi đối với con người.
Chúng ta có thể thấy những hậu quả tai hại của tội lỗi như sau. Thứ nhất, tội lỗi là sự đánh mất Thiên Chúa và đánh mất ơn cứu độ. Người tội lỗi muốn chứng minh sự độc lập tuyệt đối của mình, và họ tự do nói không với Thiên Chúa. Vì thế họ dấn thân vào tình trạng đánh mất Thiên Chúa. Khi nói không với Thiên Chúa, tức là chối từ không dành cho Thiên Chúa vinh quang thuộc về người, nghĩa là không tôn vinh và cảm tạ người cho phải đạo. Khi Thiên Chúa bỏ mặc con người với hành vi xấu xa của họ, người tội lỗi sẽ rơi vào tình trạng nô lệ cho tội lỗi. Thứ hai, tội lỗi kéo theo việc đánh mất ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu. Khi tự đánh mất ơn cứu độ, là đồng thời ta cũng làm giảm thiểu sự sung mãn của ơn cứu độ trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Hội Thánh. Thứ ba, tội lỗi là việc chống lại thánh ý Thiên Chúa. Tội lỗi còn được mô tả như là sự thù ghét Thiên Chúa. Thứ tư, tội lỗi là một bất công tột bậc đối với Thiên Chúa. Sự bất công phát sinh từ sự vô đạo, từ sự chối bỏ việc thờ phượng phải đạo, nghĩa là nghĩa vụ đầu tiên phải thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa. Khi một người được công chính hóa mà phạm tội, thì hành vi của họ mâu thuẫn với sự công chính mà họ lãnh nhận. Sự bất công của tội lỗi trước tiên tạo nên sự vô ơn lớn lao đối với tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người.
Thưa Cha, nhiều người chủ trương thế giới không có tội lỗi. Trước một trào lưu như thế, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã lên tiếng cảnh báo. Tội lớn nhất hiện nay, đó là việc con người đánh mất cảm thức về tội lỗi. Thưa Cha, thế thì tội lỗi có thực sự hiện hữu không ạ?
Thánh Gioan Thanh Tẩy đã gọi Đức Kitô là đấng gánh tội trần gian. Đức Kitô mặc khải cho chúng ta biết về tội lỗi và xét xử tội lỗi. Chính Chúa Giêsu tự giới thiệu mình như đấng giải thoát những kẻ tội lỗi. Đức Kitô còn cho ta hiểu được ơn huệ lớn lao nhất của ơn cứu độ là sự tha tội. Cuộc sống, cuộc khổ nạn, sự chết và sự phục sinh của người chính là dấu chỉ sự chiến thắng tội lỗi. Chúa Giêsu nhìn cái chết của mình như một lễ tế cứu độ đem lại ơn tha tội. Vì thế người đã lập bí tích rửa tội để tha tội, cũng như ban cho giáo hội quyền tha tội nhân danh người. Nhờ bí tích rửa tội, các tín hữu được tham dự vào cuộc chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết.
Qua các bí tích rửa tội và thánh thể, đời sống người Kitô vẫn còn sự mỏng giòn và yếu đuối của bản tính nhân loại, cũng như sự hướng chiều theo tội lỗi mà truyền thống vẫn gọi là vật dục. Thiên Chúa để cho xu hướng này tồn tại nơi người chịu bí tích thánh tẩy, để với ơn Chúa giúp, họ có cơ hội chiến đấu trong đời sống Kitô hữu. Con người có thể chiến thắng tội lỗi không, thưa Cha?
Theo Thánh Phaolô, người Kitô hữu sống trong ân sủng và quyền năng của Đức Kitô là đấng chiến thắng tội lỗi. Điều này có nghĩa là quyền năng chiến thắng tội lỗi không xuất phát từ chính bản thân họ, nhưng từ sự liên kết chặt chẽ và sống còn giữa họ với Đức Kitô. Thánh Phaolô viết: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính về người mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Tuy nhiên, người Kitô hữu phải tránh xa những dịp tội và phải chiến đấu chống lại tội lỗi cho đến mức đổ máu, nghĩa là chiến đấu không khoan nhượng. Tóm lại, mục đích của cuộc chiến này là làm cho con người phải hoán cải để đạt tới sự thánh thiện và sự sống vĩnh cửu mà Chúa luôn kêu mời họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lời cầu Đức Mẹ Amsterdam dạy bà Ida Johanna Piedemann.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959, Đức Mẹ đã dạy bà đọc kinh sau đây: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Cha, giờ đây xin gửi thần khí Chúa xuống trên trái đất, xin hãy làm cho Chúa Thánh Thần ở trong con tim của tất cả mọi dân tộc, để họ được giữ gìn khỏi sự thối nát, khỏi các tai ương và chiến tranh. Ước chi Đức Bà của tất cả mọi dân tộc, mà trước kia là Maria, là trạng sư của chúng con. Amen. Đức Mẹ dặn phải thường xuyên đọc lời cầu này và tất cả mọi người phải làm việc cho công trình vĩ đại của thế giới. Trong lần hiện ra với bà Ida ngày 20 tháng 9 năm 1951, chính Đức Mẹ đã giải thích cho biết ý nghĩa lời cầu này. Lời cầu đã được ban cho để có thể khẩn nài thần chân lý đến cho thế giới. Trong lần hiện ra trước đó ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ nói với bà, Con không thể hiểu giá trị lớn lao mà nó sẽ có đâu. Con không biết điều tương lai chứa đựng. Và trong lần hiện ra ngày 10 tháng 5 năm 1953, Đức Mẹ còn hứa, qua lời cầu này Đức Bà sẽ cứu thế giới. Như chúng ta nhận thấy, trong lời nguyện có nói rằng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc trước kia đã là Maria. Đây là một khẳng định trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Nhân dịp ngày cầu nguyện Đức Bà của tất cả các dân tộc được tổ chức lần đầu tiên ngày 31 tháng 5 năm 1997, cha Paul Maria Sickler, linh hướng của gia đình Maria Đồng Cứu Chuộc, đã giải thích như sau. Ban đầu các lời mà trước kia đã là Maria đã gây kinh ngạc và nghi ngờ không chỉ trong hàng giáo phẩm giáo hội mà cả nơi thị nhân và cha linh hướng của bà nữa. Trong lần in ấn đầu tiên các lời gây vấn nạn này đã bị loại bỏ, thì Đức Mẹ đã xác định trong các lần hiện ra sau đó rằng Mẹ không hài lòng vì việc thay đổi văn bản lời cầu nguyện như vậy. Trong lần hiện ra ngày 6 tháng 4 năm 1952, Đức Mẹ nói với bà Ida, Xin Đức Bà của tất cả các dân tộc mà trước kia đã là Maria, là trạng sư của chúng con. Điều này phải giữ như vậy.
Và Đức Mẹ giải thích một cách đơn sơ ngắn gọn như sau. Mà trước kia đã là Maria, có nghĩa là nhiều người đã biết Maria như là Maria. Tuy nhiên, giờ đây ta muốn... Trong thời đại mới này là Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Điều này có thể hiểu được đối với tất cả mọi người. Các con có hiểu không? Maria, thiếu nữ trẻ đầy ơn phước, ban đầu đã không là mẹ của tất cả mọi người. Nhưng với việc trung thành đáp trả lại ơn thánh của người và nhờ sự khổ đau của người, kết hiệp với con của người đã trở thành mẹ của tất cả mọi dân tộc. Sau khi Đức Giám mục Amsterdam hỏi ý kiến Bộ Tín lý Đức tin hồi năm 2006 liên quan tới lời cầu này, Bộ đã chấp thuận văn bản lời cầu nguyện với chỉ thị thay đổi lời kinh mà trước kia đã là Maria thành, mà trước kia đã là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria vì sợ các hiểu lầm có thể xảy ra. Khi hiện ra tại Amsterdam, Đức Mẹ đã xin công bố một tín điều. Đó là tín điều Đức Mẹ là đấng đồng cứu chuộc, đấng trung gian và trạng sư. Đây là điều duy nhất xảy ra từ trước đến nay. Đức Mẹ đã không xin một điều tương tự nào ở một nơi nào khác trên thế giới. Trong lần hiện ra với bà Ida ngày 20 tháng 3 năm 1953, Đức Mẹ đã long trọng hứa rằng mẹ sẽ cứu thế giới dưới tước hiệu này. Ngoài ra, mẹ còn nói trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1954, khi tín điều cuối cùng này của lịch sử Thánh Mẫu sẽ được công bố, khi đó Đức Bà của tất cả mọi dân tộc sẽ ban hòa bình đích thực cho thế giới. Tuy nhiên, các dân tộc phải đọc lời kinh của mẹ trong sự kết hiệp với giáo hội. Hỡi các dân tộc, hòa bình thực sự là nước của Thiên Chúa. Cần phải nêu bật tầm quan trọng chưa từng có của các sứ điệp Amsterdam, bởi vì mẹ Maria đến để giải thích và xin công bố tín điều Thánh Mẫu cuối cùng và quan trọng nhất, sẽ cho phép Chúa Thánh Thần đến một lần nữa. Trong các sứ điệp, Đức Mẹ hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống với một sự tràn đầy mới trên giáo hội và trên thế giới. Ngày 31 tháng 5 năm 1954, Đức Mẹ nói với bà Ida, Đức Bà ở gần các tông đồ của người, để thần khí đến. Như thế, Đức Bà sẽ đến với các tông đồ và các dân tộc toàn thế giới, để lại đem Chúa Thánh Thần đến cho họ. Các con hãy biết rằng, Chúa Thánh Thần đang ở gần hơn bao giờ hết rồi. Nhân danh Đức Bà của tất cả mọi dân tộc, các con hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ đến một cách tràn đầy hơn như chưa từng xảy ra bao giờ.
Tín điều này là chìa khóa mở ra cánh cửa, qua đó nhân loại sẽ bước vào trong một thời điểm mới, trong một thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần. Khi việc đội triều thiên này của Đức Maria sẽ xảy ra, quỷ dữ sẽ bị đánh bại một cách vĩnh viễn. Bà Ida đã trông thấy cuộc bại trận này của Satan với các hình ảnh thê thảm. Ngày 11 tháng 2 năm 1975, bà viết, tôi đã trông thấy con rồng co rúm để rơi xuống, kiệt lực và bị bại trận, và có tiếng nói, quyền lực của mi đã tan tành và sức mạnh của mi đã bị lấy mất, sự kiêu căng và ngạo mạn của mi bị chà đạp. Và ngày 25 tháng 3 năm 1975, bà ghi lại, tất cả điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên điều ấy sẽ không xảy ra mà không có sự mệt nhọc và không có chiến đấu. Ngay trong các năm đầu của thập niên 1950, Đức Mẹ đã miêu tả cuộc chiến đấu bạo lực sẽ xảy ra chung quanh tín điều mới, và sau này lại còn mạnh mẽ hơn nữa. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 12 năm 1952, Đức Mẹ nói, tín điều này sẽ rất bị phản đối. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, mẹ lại nói, các người khác sẽ tấn công các con. Và ngày 25 tháng 3 năm 1972, Đức Mẹ nói tiên tri với các lời thê thảm sau đây. Nó sẽ là một cuộc chiến đấu sinh tử, nhưng sau cùng thần khí sẽ chiến thắng. Biết rằng tín điều cứu rỗi này của mình sẽ bị khước từ và chống đối một cách mạnh mẽ, Đức Mẹ tín thác cho các thần học gia một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tìm ra trong các sách vở tài liệu, các lý lẽ chứng minh sự thật thần học về tước hiệu đồng cứu chuộc, và như thế, cung cấp cho nó một nền tảng khoa học không thể phản đối được. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, Đức Mẹ nói với bà Ida, con hãy nói với các thần học gia rằng họ có thể tìm ra tất cả điều đó trong các sách. Mẹ không mang tới một giáo lý mới mẻ nào cả. Giờ đây mẹ đem tới các tư tưởng cổ xưa.
Ngày 11 tháng 2 năm 1951, trong khi bà Ida ở bên Đức, trong thị kiến, bà thấy Đức Mẹ đem bà vào trong đền thờ Thánh Phêrô. Ở đó, bà trông thấy tất cả các giám mục trên thế giới đầu đội mũ trắng và Đức Thánh Cha với mũ ba tầng và một cuốn sách lớn. Khi đó đã không có ai trên thế giới, và chính cả thị nhân lại càng không hơn. Đã có thể tưởng tượng rằng mình đang chứng kiến công đồng chung Vatican II nhóm họp sẽ chỉ xảy ra 11 năm sau đó. Nhưng mà 2 năm trước đó, bà Ida đã có một thị kiến khác. Ngày 3 tháng 12 năm 1949, bà viết, giờ đây tôi trông thấy một căn phòng công đồng lớn, trong đó có Đức Giáo Hoàng ngồi. Con gái, Đức Bà nói với tôi, các luật lệ có thể được thay đổi. Có vài luật có thể, các luật khác phải được thay đổi. Các giai tầng xã hội khác nhau phải được tái xích lại gần nhau. Roma phải làm điều này và nêu gương cho toàn thế giới. Con hãy nghĩ tới điều đó và khích lệ nó. Còn có nhiều biến cố lịch sử khác được thấy trước, chẳng hạn như biến cố Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc. nó đã được thấy trước đúng 4 năm trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được công bố ngày 1 tháng 10 năm 1949. Ngày 7 tháng 10 năm 1945, bà Ida ghi, tại Trung Hoa tôi trông thấy cờ đỏ. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu hồi tháng 6 năm 1950 và kéo dài cho tới năm 1953 cũng được thấy trước. Trong lần hiện ra ngày 15 tháng 8 năm 1950, Đức Mẹ cho biết, các giao tranh tại Triều Tiên là một điềm báo và khởi đầu của một khổ đau lớn. Trong cuộc sống giáo hội thì có việc thay đổi luật giữ chay liên quan tới việc cử hành thánh lễ. Năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII giản lược việc giữ chay xuống còn 3 giờ, và năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giảm xuống chỉ còn 1 giờ, thay vì từ nửa đêm như trước kia. Ngày 25 tháng Giêng năm 1951, Đức Mẹ nói với bà Ida, sẽ và phải công bố một tài liệu thiết định tín hữu không cần phải giữ chay trước khi rước lễ nữa. Có biết bao nhiêu người khi ở trong nhà thờ cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ được rước lễ, nhưng điều này bị loại trừ bởi vì họ đã không giữ chay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.